Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Xin kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thượng ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, lưới đầy người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn, cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng có. Ngươi liền bảo họ, bởi thế những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia hay lợi dụng những cái mới và cũ ở trong kho mình. Kính thưa anh chị em, trong tháng vừa qua, báo chí có đưa tin về việc người ta khám phá một tác phẩm nghệ thuật rất giá trị của danh họa Michelangelo trên một cái gác xếp của viện bảo tàng Copper Hewitt tại New York. Phó là ông Timothy Clifford, giám đốc phòng triển lãm nghệ thuật quốc gia tại Scotland, đã tình cờ phát hiện được cái bức tranh về một cái chân đèn được vẽ bằng phấn đen ở trên một tấm giấy có chiều dài là 17 inch và chiều ngang là 10 inch, tức là gần bằng cái kích thước của hai tờ giấy học trò. Nó vốn được viện bảo tàng Copper Hewitt mua với giá 60 đô la từ một người mối lái vào năm 1942 và rồi được xếp xó từ đó cho đến nay. Cái điều đáng nói ở đây là đã có rất nhiều người nhìn thấy bức tranh đó, nhưng mà không ai biết được cái gốc gác của nó như thế nào, cho đến khi Timothy Clifford khẳng định đây chính là tác phẩm của Michelangelo thuộc thế kỷ thứ 16. Lý do là ông đã khám phá ra được một số chi tiết đặc thù của Michelangelo, những cái nét mà nó trùng với một số tác phẩm khác của nhà danh họa. Và rồi ngay lập tức thì nhiều chuyên gia đã đến khảo sát và có kết luận giống như là Timothy. Bây giờ cái bức vẽ đó đáng giá bao nhiêu anh chị em có biết không? 12 triệu. Thật là một cái khám phá giá trị đấy chứ. Giả như có hôm nào đó mà anh chị em đi lang thang, rồi gặp một cái garage sale nào đó và ghé vào rồi mua được một món đồ chừng 5 đô. Rồi về nhà có người quen ghé chơi, nhìn thấy món đồ và xác quyết là nó quý lắm, bán ra cũng phải ít được 1 triệu, thì anh chị em có khoái không? Hay là nếu mình biết cái món đồ mà người ta đang bán chỉ có 5 đô la mà nó đáng giá 100 ngàn là ít, thì anh chị em có mua không? Có thể có người sợ không biết đó có phải là của ăn cắp không. Nếu khi mà biết được giá trị thật của món đồ thì người ta có đòi lại không? Hay là mình có bị rắc rối không? Thế nhưng nếu câu trả lời là không phải đồ ăn cắp, cũng chẳng ai có quyền đòi lại những gì đã bán, thì anh chị em có mua không? Chắc không phải chỉ mua một món, nhưng mà nếu có 3 món như thế thì chắc mình cũng mua hết. Tình cờ khám phá kho tàng quý giá và bằng mọi cách quyết làm chủ được cái kho tàng đó chính là sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong bài phúc âm hôm nay. Có lẽ người Do Thái thời Chúa Giêsu không có xa lạ gì với hình ảnh kho tàng trong lòng đất đâu. nước Do Thái suốt mấy trăm năm bị xâm chiếm bởi các đế quốc như là Babylon, Assyria, Hy Lạp, Roma và nhiều sắc dân thù nghịch chung quanh. Và không chỉ có chiến tranh với kẻ thù bên ngoài, nhưng còn cả chiến tranh ở trong nước cũng cứ thường xuyên xảy ra. Thế cho nên chuyện chạy giặc là điều không thể tránh khỏi đối với nhiều người. Và cái chuyện mà phải chôn giấu của cải khi không thể mang theo vì nó to lớn, nó cồng kềnh, hay là vì sợ người ta cướp mất, là một cái điều không lạ chi. Thế nhưng cũng có thể xảy ra những cái trường hợp như là chủ nhân bị chết trên đường chạy loạn, hay là bị thương, hay là sợ hãi quá cho nên mất trí nhớ và không làm sao nhớ được mình đã chôn của ở đâu. Hoặc là đất đai bị giặc chiếm luôn một thời gian dài không thể nào trở về. Không chừng có người trong anh chị em cũng có kinh nghiệm đó thôi. Mình chạy từ miền Bắc vào miền Nam, chạy từ Việt Nam qua bên này, và rồi những gì mình chôn giấu ở đâu đều nhớ rất rõ, nhưng không làm sao để mà lấy lại được. Và cái điều này đã khiến cho một số người dân sau này dọn tới, tình cờ đào được những kho tàng quý báu. Mà cứ theo luật của dân Do Thái thời bấy giờ, thì ai làm chủ miếng đất nào thì sẽ làm chủ luôn cả những gì nằm trên hay nằm trong miếng đất đó. Và Chúa Giê-xu đã lấy cái khái niệm rất thân quen đó để mà nói với người ta về nước trời. Ngài kể rằng nước trời giống như một kho tàng mà có người kia may mắn đào thấy. Và thế là anh ta vội chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có để mua cho bằng được cái miếng đất có kho tàng kia. Ở đây, chúng ta có thể suy ra được một số điểm này. Thứ nhất là, có lẽ cái anh này không có giàu có gì. Hoặc là anh ta đang cày thuê cuốc mương cho người khác. Có thể là anh đang đi đào cua bắt ốc để mà sinh sống. Và rồi anh tình cờ gặp kho tàng ở trên mảnh đất của người ta. Cái thứ hai là chắc là kho tàng này lớn lắm. Mang đi thế nào cũng bị phát hiện. Chứ nếu không thì anh ta cứ âm thầm ôm nó về nhà. Chứ hơi đâu phải chôn xuống lại. Và cái điều thứ ba là giá trị của những gì anh đang có chắc là nhỏ hơn nhiều so với kho tàng. Chứ nếu không thì dại gì anh đi bán tất cả những gì mình có để mà mua cái thửa ruộng có kho tàng. Như thế Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta là giá trị của nước trời vô cùng lớn lao. Và khi mà gặp được nước trời thì người ta sẽ vui mừng trở về bán tất cả những gì mình có để đổi lấy. Người ta sẽ vui mừng chứ không phải u sầu. Thế nhưng, nước trời là gì thưa anh chị em? Phải chăng nước trời là nước thiên đàng, là một cái nơi chốn nào đó mà chúng ta đang mong ước bước vào? Không, nước trời không phải là một nơi chốn, nhưng nước trời là một con người. Một con người có tên Giê-xu, và chỉ con người có tên Giê-xu đó mới có giá trị tuyệt đối và mới đáng cho người ta bán đi tất cả mọi thứ để đổi lấy, để mua về. Thánh Phaolô đã từng nói ở trong thư gửi tín hữu Philip rằng: tôi coi mọi sự là phân bón, rơm rác, bất lợi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, là chiếm được Đức Kitô. Và không phải chỉ có Thánh Phaolô, nhưng còn có biết bao nhiêu con người khác để dám đánh đổi cuộc đời, đánh đổi tất cả để có thể chiếm được Đức Kitô. Những con người như là Đức Thánh Cha, như mẹ Teresa, như cha Thánh Pio mới được giáo hội phong thánh, như Ignacio, như Francisco, như Alfonso và hàng vạn con người khác. Tại đây tôi tự hỏi là và trong số hàng vạn con người khác đó có anh chị em và tôi không? Nói cách khác là anh chị em và tôi có coi mọi sự là nhỏ bé, là bất lợi so với cái lợi tuyệt vời là Đức Kitô không? Mình có dám bán đi tất cả những thứ mình có để mà mua cho được Đức Giêsu và các chân lý tin mừng của Ngài hay không? Hay là lắm khi anh chị em và tôi thu về trong đời rất nhiều thứ nhưng lại không có Chúa Giêsu, không có chân lý tin mừng của Ngài. Cách đây không lâu, có người email gửi cho tôi một câu chuyện kể về một ông nhà giàu kia không may bị vợ chết ngay trong ngày bà sinh hạ đứa con trai đầu lòng. Ông đau đớn buồn phiền quá, nhưng mà cũng phải vội đi kiếm một bà vú để nuôi đứa bé chứ. Nhưng mà không may, cái đứa bé kia cũng bị mất mạng trong một tai nạn giao thông. Và sau đó không lâu thì người giàu kia cũng chết vì một cơn đau tim bất ngờ. Bởi không có ai là họ hàng thân thích, và bởi không có tìm thấy được một cái tờ di chúc nào, nên người ta không biết là tài sản khổng lồ của cái ông nhà giàu này sẽ đi về đâu. Cuối cùng thì toàn bộ tài sản cũng được giao cho chính quyền giải quyết, và chính quyền giải quyết bằng cách là cho bán đấu giá. Trước là những vật ở trong nhà, vật như là bàn ghế, máy móc, sách vở. Sau đó thì mới đến các bất động sản như là nhà cửa, đất đai. Thế rồi cái ngày đấu giá đầu tiên diễn ra, dân chúng và các con buôn tụ tập rất đông. Ở trong đám đông đó, người ta thấy có sự hiện diện của bà vú nuôi. Bà ta đến không phải là để đấu giá hay để mua được thứ này thứ kia với giá rẻ, nhưng đúng hơn là vì lòng thương nhớ gia đình của người chủ xưa, nên bà muốn đến để nhìn lại lần cuối cùng các đồ vật chứa đầy kỷ niệm. Ở trong số những thứ được đem ra đấu giá, người vú chợt thấy có tấm hình đứa con của ông chủ mà một thời bà từng yêu thương chăm sóc, được lồng trong một cái khung kính rất là tầm thường, đơn sơ. Bà chợt nhớ cậu bé quá sức, nước mắt bà rơi xuống. Và rồi khi thấy chẳng ai thèm để ý hay là mua cái tấm hình bé nhỏ đó, thì bà liền giơ tay mua với giá ban đầu mà người ta ra là 1 đồng. Bà mang tấm hình về, tháo khung ra, dự tính là đặt tấm hình vợ chồng và đứa con của gia đình chủ xưa vào chung với nhau. Nhưng lúc gỡ mặt sau của tấm hình cậu bé, thì bà chợt thấy có mấy tờ giấy rơi ra. Xem có vẻ quan trọng, bà liền đem tới một luật sư và nhờ xem giúp. Vì luật sư sau khi quan sát kỹ càng các giấy tờ, mới tươi cười nói với bà: "Xin chúc mừng bà. Ông chủ của bà đã viết rằng toàn bộ tài sản của ông sẽ thuộc về người nào chịu mua bức hình đứa con trai của ông ta. Bà là người đã mua bức hình đó, và như thế bà được thừa hưởng di chúc này." Thưa anh chị em, ở đây tôi không nói đến cái nỗi hân hoan của bà vú nuôi, mà chắc là bà ta sẽ mừng lắm. Tôi chỉ chợt nghĩ đến cái tâm trạng của bao nhiêu con người có mặt trong cái hôm bán đấu giá đó. Chắc là họ tiếc lắm khi biết chuyện gì xảy ra. Và có lẽ không riêng gì họ, nếu như anh chị em và tôi ở trong cái trường hợp như thế, thì chắc mình cũng sẽ tiếc lắm. Nhưng tại sao tiếc? Tiếc là bởi vì mình không biết được cái giá trị to lớn ở bên trong khung hình kia. Thế nhưng thử hỏi là nếu có người nào mắc cho mình biết, mắc cho anh chị em biết, thì anh chị em có mua không? Tôi nghĩ không phải là bỏ ra 1 đồng để mua, mà có khi còn bỏ ra 100 hay là 1.000 đồng để mua cái tấm hình có đứa con đó chứ. Và thế thì hôm nay tôi mất cho anh chị em biết điều này. Đó là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, chính là những gì mà mình nên mua và phải mua. Bởi vì nơi Ngài chứa đựng tất cả mọi chân lý và giá trị, mang lại sự sống phong phú, dồi dào, đích thực cho cuộc đời. Cái giá trị của Chúa Giêsu là giá trị tuyệt đối. Và để mua thì người ta phải dám bán hết tất cả những gì mình có. Ở đây Khoan nói đến bán đi những cái tốt. Mà nếu như anh chị em không có cái tốt để bán, thì hãy bán luôn cả cái xấu đi. Tức là hãy ném đi những cái xấu, như là những con cá sấu nằm trong tâm lưới. Nếu mình có tính ích kỷ, hãy bán đi. Nếu mình có lòng ham hố, danh vọng, lợi lộc thế gian, hãy bán đi. Nếu mình có lòng ghen ghét, hận thù, hãy bán đi. Nếu mình có thói đam mê xác thịt, hãy bán đi. Bán đi hết để có thể mua được Chúa Giêsu là viên ngọc quý, là bình an, là hạnh phúc, là thiên đàng mà Cha trên trời muốn trao ban cho những ai yêu mến con của Ngài. Amen.
Quý thính giả vừa theo dõi phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, và bây giờ kính mời quý vị cùng thưởng thức bản thánh ca Hồn Mong Gặp Chúa, một cảm tác từ thánh vịnh 62 của nhạc sĩ Nguyên Kha qua tiếng hát của Lệ Hằng.
Dạng đông con chờ đợi Chúa, chọn nắm cánh con thao thức tương nhớ Ngài. Chót đời con sẽ là một lời chúc tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh Ngài. Trong Chúa linh hồn con khao khát Chúa đêm ngày, như đất khô khan mong đợi nước nguồn, như nay mong tìm đến dòng suối mát trong. Từ dạng đông chờ đợi Chúa, cho nắng cay con thao thức tương nhớ Ngài. Chót đời con sẽ là một lời chúc tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh Ngài. Tới thanh đàn mong là vinh quang Chúa, Chúa quyền năng tạo tác hữu hoàn, ca khúc tôn vinh cảm tạ Chúa trời, say sưa ân tình Chúa mùa xuân thấm. Tâm tình con cùng Ngài luôn gắn chở che con mãi suốt đời. Chúa đã nâng con nguy hiểm xa gì, nương thân trong tình Chúa hạnh phúc biết bao. Từ dạng đông con chờ đợi Chúa, cho nắm cánh con thao thức tương nhớ Ngài, chót đời con.